cái gì làm cho một công ty có giá trị gấp 10 lần lợi tức còn một công ty khác thì giá trị gấp 20 lần. Bạn có thể chắc chắn một cách hợp lý như thế nào là bạn đã không trả giá quá cao cho một tương lai bề ngoài có màu hồng, nhưng hóa ra lại là một cơn ác mộng đáng sợ. Theo Benjamin Graham có 5 nhân tố quyết định, gồm các triển vọng dài hạn chung của công ty, chất lượng quản trị công ty, sức mạnh tài chính và cơ cấu vốn của công ty, thành tích cổ tức của công ty, tỷ lệ lợi tức hiện tại của nó. Một triển vọng dài hạn, nhà đầu tư sẽ phải xem xét báo cáo tài chính của 5 năm gần nhất, từ đó thu thập bằng chứng trả lời hai câu hỏi: cái gì làm cho công ty đó tăng trưởng? Lợi nhuận của công ty đến và sẽ đến từ đâu? Trong số các vấn đề cần phải theo dõi có: công ty là một kẻ mua bán công ty hàng loạt, trung bình cứ 2 hoặc 3 vụ mua công ty mỗi năm sẽ là dấu hiệu phiền toái tiềm tàng. Xét cho cùng, nếu bản thân công ty cứ muốn mua chứng khoán của doanh nghiệp khác hơn là tự đầu tư vào chứng khoán của mình, thì bạn chắc sẽ phải hiểu ngụ ý đó và sẽ tìm nơi khác chứ. Và hãy kiểm tra kết quả hoạt động của công ty như một nhà mua bán công ty. Công ty nghiện tiền của người khác, tức là vay nợ và bán chứng khoán để nâng tải trọng tiền của người khác, Other People's Money OPM. Việc truyền chất đạm OPM này được dán cho cái nhãn tiền từ hoạt động tài trợ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong báo cáo năm. Chúng có thể là một công ty ốm yếu trông có vẻ như đang phát triển, thậm chí nếu các công việc kinh doanh chủ chốt của công ty không tạo ra đủ tiền. Để xác định một công ty có phải là nghiện OPM không, hãy đọc báo cáo về các luồng tiền. Trang này chia các luồng tiền vào và ra của công ty thành các hoạt động thực hiện, operating activities, các hoạt động đầu tư investing activities, và các hoạt động tài trợ financing activities. Nếu tiền từ các hoạt động thực hiện cứ luôn bị âm, trong khi tiền từ các hoạt động tài trợ cứ luôn dương, thì công ty đó có thói quen thèm muốn nhiều tiền hơn mức mà các hoạt động kinh doanh của nó có thể tạo ra, và bạn không nên gia nhập vào đội ngũ những người cho phép sự lạm dụng quen thói như vậy. Một ví dụ điển hình cho trường hợp này là Uncam. Công ty là anh chàng một kỳ phiếu, tức là dựa vào một hoặc một nhóm khách hàng đối với hầu hết doanh thu của mình. Vào tháng 10 năm 1999, nhà sản xuất sợi quang Sycamonet Cushing, Mỹ đã bán chứng khoán cho công chúng lần đầu tiên. Cáo bạch của công ty đã tiết lộ là chỉ một khách hàng, Williams Communications, chiếm 100% tổng doanh thu $11 triệu của Sycamore. Các nhà kinh doanh đã vô tình định giá các cổ phiếu của Sycamore là $15 tỷ. Không may, Williams đã bị phá sản chỉ 2 năm sau đó. Mặc dù Sycamore đã chọn các khách hàng khác, chứng khoán của công ty này đã mất 97% giá từ năm 2000 đến năm 2002. Trong lúc bạn nghiên cứu nguồn gốc tăng trưởng và lợi nhuận, hãy xem xét cả các điểm mạnh cũng như điểm yếu. Trong số các dấu hiệu tốt có: công ty có hào bao quanh hay là lợi thế cạnh tranh rộng? Giống như các pháo đài, một số công ty có thể dễ dàng bị các đối thủ cạnh tranh cướp bóc tấn công, trong khi các công ty khác thuộc loại hầu như không thể chiếm được. Một loạt các lực lượng có thể mở rộng thêm hào bao quanh công ty, bản sắc thương hiệu mạnh, hãy nghĩ đến Harley Davidson, các khách hàng của công ty chạm trổ biểu trưng của công ty lên người họ, sự độc quyền hoặc gần như độc quyền trên thị trường công ty trong ngành điện lực, nước sinh hoạt tại Việt Nam, lợi thế kinh tế nhờ quy mô, tức là khả năng cung cấp một lượng lớn hàng hóa hoặc dịch vụ với giá rẻ. Hãy xem Gillette đã tung ra hàng tỷ lưỡi dao cạo, một tài sản vô hình độc nhất vô nhị. Hãy nghĩ đến Coca-Cola với công ty thức bị mật pha chế vị nước giải khát, dù không có giá trị vật chất.